Việt Nam trong dòng thời sự.
Đảo Hải Nam có vị trí chiến lược đối với Trung Quốc trong vùng Biển Đông. Tại thành phố Tam Á, phía nam hòn đảo rộng 34.000 km2, Trung Quốc lập một căn cứ quân sự hùng hậu nhằm cân bằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương. Đặc biệt phải kể đến đội tàu ngầm, tấn công quy ước và hạt nhân thuộc hạm đội Nam Hải. Đảo Hải Nam còn hỗ trợ về mặt hậu cần và quân sự cho các đảo và đá bị Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông, trong đó có 7 hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa, nằm cách Hải Nam hơn 1.000 km. Ngoài vai trò chiến lược về quân sự, tháng 4 năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng tầm của Hải Nam lên một bậc khi quyết định biến hòn đảo thành vùng tự do thương mại. Chưa đầy một tháng sau, chính quyền địa phương đã khởi công 3 dự án công nghiệp lớn và đưa ra chính sách thu hút 1 triệu tài năng cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Công dân của 59 nước được miễn visa du lịch với thời hạn lưu trú tối đa là 30 ngày. Nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 300 km, chiến lược thay đổi trên đảo Hải Nam có tác động như thế nào đối với Việt Nam và các nước trong khu vực, cũng như trong chiến lược đòi chủ quyền trên gần toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc? Bản tiếng Việt đài RFI đã đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, chuyên gia về Trung Quốc, trợ lý giám đốc chương trình châu Á của Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu. Bản tiếng Việt đài RFI xin chân thành cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Xin ông cho biết là đảo Hải Nam có vị trí chiến lược như thế nào đối với miền Bắc Việt Nam và trong khu vực?
Đảo Hải Nam dĩ nhiên là có một vị trí chiến lược theo hai hướng. Trước hết bởi vì đảo là tiền đồn, vừa là của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là hải quân và không quân, nhằm phô trương sức mạnh Trung Hoa ở Biển Đông, vừa là của lực lượng dân quân đóng chủ yếu ở bên bờ đông của đảo, giúp Trung Quốc duy trì sự hiện diện quan trọng ở Biển Đông. Chính vì vậy, đảo Hải Nam là một tiền đồn thực sự quan trọng đối với Trung Quốc. Tiếp theo, yếu tố quan trọng nhất khi chúng ta chú ý một chút đến cách tiếp cận của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh hải, chính là ý đồ răn đe hạt nhân của Trung Quốc, vì tại căn cứ Hải quân Du Lâm nằm ở phía nam đảo Hải Nam, có đội tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đang tìm lối ra vùng biển sâu để có thể trú ẩn, xây dựng sức răn đe hạt nhân và khả năng tấn công của Trung Quốc. Đây là một chi tiết thường ít được nhắc đến khi nói về vấn đề hàng hải ở Đông Nam Á, nhưng đây lại là yếu tố hoàn toàn mang tính chất quyết định để hiểu được cách tiếp cận của Trung Quốc và những gì mà nước này đang tiến hành, có nghĩa là các công trình xây dựng tiền đồn quân sự trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa và trên các đá chữ thập, đá Subi, đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, vừa để bảo vệ đội tàu ngầm, vừa để bảo đảm sự hiện diện hải quân ở trong vùng.
Trung Quốc đã sử dụng căn cứ hải quân ở đảo Hải Nam như thế nào?
Điều quan trọng đối với tôi chính là đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, vì đây là yếu tố vô cùng quan trọng đối với mọi chính sách quốc phòng của Trung Quốc. Điều cần chú ý là Trung Quốc đã đưa ra chương trình trong những năm 1960 và cố đóng được một tàu ngầm tấn công có năng lực đáng tin cậy. Để thực hiện được điều này, yếu tố đầu tiên là tàu phải có khả năng ra khỏi căn cứ mà không bị theo dõi một cách kín đáo và có thể ẩn trong đại dương mà không bị tàu ngầm hoặc máy bay tuần tra hàng hải của Mỹ phát hiện. Dù nếu không bị phát hiện, nhưng để có khả năng răn đe hạt nhân một cách tin cậy, thì tàu ngầm đó phải có khả năng bắn được các tên lửa liên lục địa. Tuy nhiên, về điểm này, Trung Quốc vẫn chưa phát triển được một cách khả quan. Ví dụ, theo những gì chúng tôi được biết, loại tên lửa GL-2 mà nước này đang phát triển chưa đạt hiệu quả. Còn tên lửa GL-3 thế hệ mới vẫn chưa hoạt động. Điểm lý thú có thể nhận thấy trong sự năng động này đó là Trung Quốc có căn cứ quân sự ở phía nam đảo Hải Nam, cùng với nhiều tàu ngầm tấn công, nhưng lại chưa có khả năng ra đe hạt nhân mà nước này vẫn tìm kiếm. Vì thế, Trung Quốc đang trong giai đoạn tăng tốc hiện đại hóa. Đây cũng là một cách giải thích cho những hoạt động của Trung Quốc ở phía nam đảo Hải Nam, ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc cần bảo vệ căn cứ hải quân và đội tàu ngầm này để sớm trang bị được khả năng răn đe dưới đại dương, hiện vẫn còn thiếu. Đó là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cách tiếp cận của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này giải thích một phần những công trình xây dựng quân sự mà chúng ta thấy được tiến hành với nhịp độ rất nhanh.
Vậy sự kiện oanh tạc cơ Trung Quốc diễn tập hạ cánh ở đảo Phú Lâm có liên quan đến căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam hay không?
Tôi cho rằng việc oanh tạc cơ chiến lược hạ cánh trên đảo Phú Lâm mang một ý nghĩa khác. Sự kiện đó mang ý nghĩa răn đe không phải đối với Hoa Kỳ mà là với các nước trong khu vực đang có tranh chấp với Bắc Kinh như Việt Nam, Philippines. Loại anh tạc cơ H-6K này được truyền thông giới thiệu rất nhiều là một loại anh tạc cơ nguyên tử, điều này là đúng, và có khả năng tấn công đến tận đảo Guam, điều này cũng đúng. Nhưng tôi không cho rằng Bắc Kinh muốn phô trương khả năng hạt nhân của loại oanh tạc cơ H-6K, mà thực ra muốn chứng tỏ với khu vực rằng Trung Quốc có khả năng tấn công quy ước, ví dụ đến những thực thể ở Trường Sa do các nước khác kiểm soát. Ngược lại, những hoạt động mà Trung Quốc đang tiến hành ở các đá Subi, vành khăn, chữ thập như lập hệ thống phòng không, chống hạm, đúng là nhằm mục đích bảo vệ đội tàu ngầm hạt nhân và ngăn chặn điều cản trở nhất đối với Trung Quốc. Có nghĩa là cách giám sát chủ yếu là từ phía Mỹ, các hoạt động hàng hải và tàu ngầm mà Trung Quốc luôn tự cho mình là nạn nhân.
Xin ông cho biết là đảo Hải Nam có vai trò như thế nào trong chiến lược đòi chủ quyền của Trung Quốc ở trong khu vực?
Trung Quốc có một logic là làm chuyện đã rồi về mặt hành chính trong khu vực. Có nghĩa là nói với các nước láng giềng trong khu vực và cộng đồng quốc tế theo kiểu: hãy nhìn đây, tôi thực sự quản lý hành chính vùng này. Khu vực này nằm dưới quyền quản lý hành chính trực tiếp của chúng tôi. Thành phố Tam Á được hình thành theo kiểu đó và là hình ảnh phản chiếu cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Trung Quốc đã quản lý vùng này. Vì vậy, Hải Nam đóng một vai trò quan trọng.
Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định biến đảo Hải Nam thành một khu vực tự do thương mại, ông Tập muốn đưa ra chiến lược gì?
Có một điểm rất quan trọng là tất cả những gì liên quan đến kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển. Hải Nam từng là một tỉnh đầu tàu trong chương trình cải cách của Đặng Tiểu Bình. Năm 2018, nhân dịp 30 năm thành lập tỉnh Hải Nam, ông Tập Cận Bình thông báo xây dựng một vùng tự do thương mại hướng đến lĩnh vực biển. Ông thậm chí còn nói là Hải Nam sẽ trở thành viên ngọc trai của Trung Quốc. Như vậy, ông Tập biến Hải Nam thành biểu tượng của chính sách mở cửa của Trung Quốc và đặc biệt nhấn mạnh vào lĩnh vực du lịch. Hiện Hải Nam có cả một kế hoạch thu hút khách du lịch nước ngoài lưu lại lâu hơn trên đảo, như không cần visa, thời hạn lưu trú dài hơn so với những thành phố khác của Trung Quốc. Người ta nhận thấy có sự tăng tốc trong tiến trình mở cửa ở Hải Nam. Vì là một hòn đảo, Hải Nam không dính với phần còn lại của Trung Hoa lục địa, nên có thể dễ dàng thử nghiệm hơn những chính sách theo hướng mở cửa. Cũng cần chú ý là tất cả những gì liên quan đến kinh tế biển như vận tải hàng hải, chuyên chở container, du lịch biển, đánh bắt hải sản, tất cả những gì liên quan đến sinh vật biển, sử dụng sản vật biển để bào chế thuốc, v.v. đang phát triển rất mạnh. Đó là những lĩnh vực mà Trung Quốc chú trọng và đảo Hải Nam đóng một vai trò thực sự quan trọng. Đây cũng là một thách thức chính trị, cạnh tranh giữa các tỉnh miền Nam Trung Quốc như Hải Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, v.v. để trở thành tỉnh dẫn đầu về ngành kinh tế biển. Ở điểm này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thật sự lựa chọn Hải Nam làm tiền đồn để phát triển một nền kinh tế hướng đến tự do trao đổi nhiều hơn, mở cửa hơn với những chính sách ưu đãi để phục vụ tiến trình quốc tế hóa của đảo. Những chính sách này rất có lợi cho sự phát triển của Hải Nam.
Cuối cùng là xin ông cho biết là du lịch của Hải Nam phát triển mạnh có gây tác động đến Việt Nam và các nước khác ở trong vùng hay không?
Có, tôi nghĩ là sẽ có tác động vì Trung Quốc đã phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa mà nước này chiếm từ Việt Nam và đang quản lý hành chính. Thông qua hình thức du lịch, Trung Quốc tìm cách củng cố quyền quản lý quần đảo Hoàng Sa.
Một lần nữa, Ban tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Du Châtel.